SBS Việt ngữ.
Khoảng 2 triệu người Úc làm việc theo công nhật, tức casual, khi nào cần mới gọi vào làm. Trong trường hợp đó, lương của bạn được cộng thêm 25%, nhưng không được nghỉ phép hay nghỉ bệnh mà vẫn ăn lương. Nay, chính phủ liên đảng muốn ban hành luật cho phép công nhân công nhật được quyền yêu cầu chủ nhân đổi thành bán thời gian hay toàn thời gian. Trước đó, Ủy ban Công bằng nơi làm việc phán quyết rằng những ai làm công vụ với ngày làm hoặc công việc giống nhau liên tục trong 12 tháng thì được quyền yêu cầu trở thành bán thời gian hay toàn thời gian. Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ bà Michaela Cash nói rằng chính phủ muốn có sự nhất quán trong việc thuê mướn nhân công tại Úc.
Đây là để có được sự ổn định nơi làm việc, đặc biệt là khi bạn là doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp gia đình, bạn muốn làm cho đúng. Nhưng nếu bạn có hai quy định khác nhau như hiện nay, bạn sẽ không hiểu nên áp dụng cái nào.
Làm việc toàn thời gian trung bình là 38 tiếng một tuần. Ai làm ít hơn 38 tiếng có thể yêu cầu trở thành bán thời gian nhưng liên tục. Chuyên gia từ Viện Chính sách Úc, ông Rod Campbell nói rằng cuối cùng thì chính phủ hợp thức hóa quyết định của Ủy ban Công bằng nơi làm việc.
Hồi tháng 10, Ủy viên Giám sát Công bằng nơi làm việc đã phán quyết là nhân công đã có được quyền này, nhưng nay ban hành luật cho những gì nhân công đã có.
Các nghiệp đoàn đã hoan nghênh những thay đổi trong 70 kiến nghị mà Ủy ban Công bằng nơi làm việc đã đưa ra, nói rằng nó mang lại quyền lợi cho nhiều nhân công. Chủ tịch Hội đồng Nghiệp đoàn Úc Michelle O'Neill nói rằng mọi nhân công nay có được công việc an toàn.
Nhiều công đoàn đã làm điều này mỗi ngày trong tất cả các ngành công nghiệp trên khắp nước Úc, giúp người lao động chuyển sang công việc làm lâu dài và ổn định. Và đó là những gì mà người lao động mong muốn nhất. Có thể có một số người chỉ muốn làm việc công nhật và họ không nhất thiết phải chuyển sang vị trí công việc toàn thời hay bán thời. Tuy nhiên, phần lớn người lao động mà chúng tôi biết và phần lớn các thành viên công đoàn đều mong muốn có một việc làm ổn định và lâu dài. Và vì vậy, đây là một thay đổi rất quan trọng.
Tuy nhiên, chủ nhân có quyền không đáp ứng yêu cầu của nhân công nếu như vị trí công việc đó bị bỏ đi và nếu số giờ cần thiết cho công việc đó sẽ giảm đi trong vòng 12 tháng tới. Nhưng bà O'Neill nói rằng các công ty cũng sẽ được hưởng lợi từ việc có nhiều nhân viên làm việc dài hạn hơn.
Việc bạn đầu tư để đào tạo người và hỗ trợ để tìm hiểu công việc sẽ được đền bù, bởi vì các công nhân có nhiều khả năng ở lại trong công việc của công ty bạn hơn. Điều đó cũng khiến cho công nhân cảm thấy an tâm khi công việc làm của họ được bảo đảm. Điều này rất quan trọng đối với tâm lý và tinh thần người lao động. Họ sẽ không phải lo làm việc hôm nay, ngày mai có việc làm hay không. Và điều này cũng ảnh hưởng đến toàn bộ văn hóa của nơi làm việc, khi mà mọi người cảm thấy an tâm và gắn bó với công việc cũng như chỗ làm của mình.
Phó thủ lãnh đảng lao động bà Tanya Plibersek nói rằng luật mới không đủ mạnh để bảo vệ nhân công.
Chính phủ này làm mọi thứ để kềm giữ mức lương thấp, để bảo vệ cho sự bất an trong quan hệ kỹ nghệ, bất an cho nhân công nữa. Họ tiếp tục trao quyền cho giới chủ nhân.
Trong dự luật chính phủ cũng bao gồm điều khoản ngăn chặn tình trạng ăn lương hai đầu, tức là vừa ăn lương công nhật, vừa ăn lương khi nghỉ bệnh hoặc nghỉ phép. Cách đây không lâu, một tòa án liên bang đã phán quyết rằng nhân viên công nhật nhưng vì làm việc trong một thời gian dài vẫn có thể được trả tiền nghỉ phép. Chủ tịch Hiệp hội Kỹ nghệ Úc, ông Stephen Smith, hoan nghênh việc chính phủ nay đổi luật để ngăn chặn tình trạng đó.
Chúng ta nay biết giới chủ nhân đã phải hoàn trả cho nhân công đến 8 tỷ Úc Kim. Giới kỹ nghệ hoan nghênh quyết định ban hành luật để ngăn chặn tình trạng ăn lương hai đầu.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.